Kính thưa quý thính giả, hôm nay ngày 16 tháng 9, lễ Thánh Cornelio Giáo Hoàng, Thánh Cipriano Giám Mục Tử Đạo và Thánh Joan Maisan Tu Sĩ. Đài Phát Thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe cuộc đời Thánh Cornelio Giáo Hoàng, Thánh Cipriano Giám Mục Tử Đạo và Thánh Joan Maisan Tu Sĩ với giọng đọc của Maria Kim Thúy. Thánh Cornelio Giáo Hoàng. Thánh Cornelio sinh tại Roma là người có một lối sống trong sạch, thuần khiết và khiêm tốn sâu xa không thể trách cứ được. Sau khi giữ các phận vụ trong giáo hội và được mọi tín hữu thán phục, Ngài lên ngôi Thánh Phêrô kế vị Đức Giáo Hoàng Fabiano, đấng đã chết vì đạo 15 tháng trước trong cuộc bách hại của Decio. Nhưng lên ngôi ít lâu, Ngài đã phải đương đầu với cuộc ly khai đầy gương mù của một giáo hoàng giả. Novatiano là một linh mục đầy tham vọng, được một linh mục Phi Châu hậu thuẫn. Họ nổi tiếng về triết học và tài lợi khẩu, đến nỗi có người than phiền vì đã chọn Đức Cornelio làm giáo hoàng mà không chọn Novatiano. Hai người nổi loạn đã nỗ lực tuyên truyền và lôi kéo được một số tín hữu và cả một số giám mục. Ba giám mục Italia đã đặt tay tấn phong cho Novatiano làm giám mục. Ông liền viết thư cho nhiều giám mục chống lại Đức Giáo Hoàng Cornelio, trách cứ Ngài quá dễ dàng tiếp nhận lại những người đã dâng hương tế thần. Họ là những người trong các cuộc bắt đạo đã vì quá sợ mà tế thần, hoặc đút lót tiền của để được cấp giấy chứng nhận đã tế thần. Vậy có nên tha cho họ không? Có được nhận họ trở lại với hội thánh không? Thật sự, họ là những người đã chối bỏ đạo. Nhưng trong thâm tâm, họ nghĩ là vì họ quá sợ, hoặc vì mua chuộc chứng chỉ giả, nên không mắc tội, mắc vạ. Sau khi họp bàn với các đức giám mục, Đức Thánh Cha Cornelio tuyên bố tha thứ và đón nhận họ trở lại với hội thánh. Nhưng nhóm giáo sĩ ly khai chống đối. Đứng đầu nhóm này là linh mục Novatiano. Họ khẳng định phải loại trừ những người chối đạo này ra khỏi hội thánh, dứt phép thông công họ. Vì thế mà có cuộc tranh luận giằng dai trong giáo hội, làm cớ cho vua quan phần đời lợi dụng cơ hội chống phá đạo. Sáng chói trên ngai tòa Phêrô vì các nhân đức của vị tông đồ chân chính, Thánh Cornelio đã dùng cả con đường hiền dịu lẫn cứng rắn mà không lôi kéo được hai con người phản bội trở lại đường ngay. Thánh Cipriano, sau khi biết rõ việc tuyển chọn hợp pháp của Thánh Cornelio, đã trợ lực với người hết mình để mang lại sự hợp nhất cho giáo hội. Dù có một vài hiểu lầm, Thánh Cornelio và Cipriano liên kết mật thiết với nhau như những người bạn thiết. Những sắc lệnh kết án Novat và Novatiano được một công đồng ở Roma chuẩn nhận. Vua Gallo mở lại cuộc bách hại. Đức Cornelio bị bắt với một số đông giáo sĩ và giáo dân. Bị vua quan tra tấn hành hạ, Ngài vẫn một lòng can đảm tuyên xưng đức tin. Tin đó làm cho mọi người hân hoan phấn khởi, nhất là Thánh Cipriano hết lòng khen ngợi. Làm sao diễn tả cho hết niềm phấn khởi và nỗi vui mừng ở đây, khi chúng tôi biết được những đau khổ và can đảm của anh em, rằng ở đó chính đại huynh dẫn đầu anh em trong việc tuyên xưng đức tin, và việc tuyên xưng của anh em làm cho việc tuyên xưng của người đứng đầu nổi hẳn lên. Vì nhiều người cùng đi tới vinh quang, đại huynh đã thuyết phục được cả dân tuyên xưng đức tin. Khi đại huynh tuyên xưng đức tin, khi đại huynh sẵn sàng tuyên xưng trước hết thay cho tất cả mọi người, đến nỗi chúng ta không biết phải ca tụng điều gì trước nơi anh em. Đức tin mau mắn vững bền của đại huynh, hay là đức ái của anh em không muốn tách rời khỏi đại huynh? Lòng can đảm của vị giám mục dám đi tiên phong đã được công chúng công nhận. trong một lá thư chào mừng, Thánh Cipriano viết: "Chúng ta cầu nguyện cho nhau trong những ngày bách hại này, nâng đỡ nhau bằng tình bác ái. Nếu ai trong chúng ta được Thiên Chúa ban đặc ân cho qua đời trước, chớ gì tình thân hữu vẫn tiếp tục thúc đẩy Chúa dù tình thương xót anh chị em chúng ta." Quả thật, Thánh Cornelio đã chẳng sống lâu. Thánh nhân bị đày ở Contumcenla, bây giờ là Civita Vecchia, và qua đời tại đó ngày 14 tháng 9 năm 253 và được an táng tại Centumcellae. Sau này, rời về nghĩa trang Thánh Callisto. Tình bằng hữu của hai thánh Cornelio và Cipriano vẫn còn sống mãi cho đến ngày nay, và giáo hội kính nhớ các ngài vào cùng một ngày. Thánh Cipriano, giám mục từ đạo. Một khuôn mặt sáng chói trong giáo hội sơ khai. Thánh Cipriano là một người Phi Châu, hồi còn là lương dân. Với những tài năng đặc biệt của một giáo sư dạy khoa hùng biện và của một luật sư, ngài đã buông mình theo thú vui như một thanh niên thời đó. Nhưng năm ngài 45 tuổi, nhờ cha Coliliano đưa trở lại với đức tin Kitô giáo, ngài đã hết lòng tự hiến đời mình để phụng sự Chúa Kitô, quyết sống độc thân, bán hết gia sản và nhà cửa để phân phát cho người nghèo. Ngài cũng từ bỏ văn chương để học hiểu Kinh Thánh. Một số tác phẩm và một số tuyển tập thư tín của ngài là phần đóng góp cho nền văn chương Kitô giáo. Với cuộc sống như vậy, chẳng lạ gì khi vừa trở lại đạo, ngài đã được thụ phong linh mục vào năm 249. Dưới sức ép của hàng giáo sĩ và giáo dân, ngài được chọn làm giám mục Carthage. Ngài đã có mọi khả năng và đức tin mà một giám mục cần có. Với hết tâm lực, ngài tìm cách nâng cao nếp sống luân lý đạo đức của đoàn chiên sau nhiều năm phóng túng vì cuộc bách hại. Đặc biệt, ngài đã viết truyền đơn chống lại sự thế tục của các trinh nữ tận hiến. Là một mục tử nhiệt thành nhân đức, ngài dốc toàn lực chỉnh đốn lại đời sống của giáo sĩ cũng như giáo dân đã từ lâu sa sút vì những cuộc bách hại, để chuẩn bị họ đương đầu với những cơn bắt bớ về sau. Một năm sau khi được tấn phong, năm 250, Hoàng đế Decio bắt đầu một cuộc bách hại đầy nguy hiểm vì được tổ chức có hệ thống. Ông bắt mọi người phải dâng lễ kính thần minh của ông. Nhiều Kitô hữu đã tuân phục. Một số khác tìm cách mua những giấy chứng nhận để được yên thân vì nghĩ rằng giáo hội không thể thiếu một vị giám mục khi phải đương đầu với cơn bão táp. Từ nơi trú ẩn, ngài viết thơ hướng dẫn đoàn chiên. Cuộc bách hại chấm dứt sau cái chết của Decio. Nhiều người Kitô hữu chối đạo trở về với giáo hội. Thánh Cipriano chủ tọa một công đồng, trong đó quyết định rằng những người dâng lễ kính thần minh chỉ được tha tội trước khi chết, còn những người chỉ mua giấy chứng nhận thì được tha sau một thời gian thống hối. Novato, một linh mục, và Felicissimo, một phó tế, đã ly khai vì muốn tha ngay. Thánh Cipriano đã hỗ trợ cho Đức Giáo Hoàng Cornelio chống lại nhóm ly khai theo Novatiano. Cùng với nhiều lá thư ngài gửi cho các Kitô hữu Roma, một khảo luận về sự hiệp nhất giáo hội De Unitate Ecclesia. Trong đó, ngài nhấn mạnh tới thượng quyền của đấng kế vị Thánh Phêrô. Năm 253, một cơn dịch lan tràn khắp đế quốc. Các Kitô hữu ở Carthage đã quảng đại phục vụ các nạn nhân. Nhưng những người mê tín lại cho rằng các thần minh đã giận dữ với người Kitô hữu. Hoàng đế Gallo mở một cuộc bách hại mới. một sắc lệnh mới tha tội cho mọi hối nhân để họ đứng vững trong đức tin. Dầu vậy, cuộc bách hại đã không dữ dội ở Carthage và đức cha Cipriano không bị quấy rầy. Chẳng may, có sự tranh chấp giữa thánh Cipriano với đấng kế nhiệm thánh Cornelio là đức giáo hoàng Stefano về việc rửa tội lại cho người đã được rửa tội trong lạc giáo. Cuộc ly khai đã không xảy ra vì đức Sito kế vị đức Stefano cho được giữ lại tập tục của mình. Năm 257, hoàng đế Valeriano lại khơi dậy cuộc bách hại. Thánh Cipriano là nạn nhân của cuộc bách hại này. Các tường thuật về cuộc diện kiến của ngài trước quan tổng trấn và về cuộc tử đạo của ngài dựa trên các tài liệu chính thức của một người đã được mục kiến trước mặt tổng trấn Paterno. Ngài tuyên xưng đức tin và không chịu nộp danh sách các linh mục. Ngài bị đẩy đi Curubis, một thành bên bờ biển, là nơi ngài viết khảo luận cuối khuyên nhủ họ can đảm chịu chết vì đạo. Vào đêm trước khi bị lưu đày, ngài mơ thấy mình bị chặt đầu vào năm sau. Quả vậy, đúng như thánh nhân dự đoán, năm 257, hoàng đế Valeriano lại ra chiếu chỉ bắt đạo, và thánh nhân là một trong những người bị bắt đầu tiên. Năm sau, vào mùa thu năm 258, có sắc lệnh xử các giáo sĩ. Ngài bị điệu về trước mặt quan tổng trấn mới là Galerio Massimo. Sau một đêm sống với đoàn chiên, sáng 14 tháng 9, ngài đứng trước quan tòa và bị chất vấn. Dân chúng lũ lượt kéo đến công trường Seto theo lệnh quan kinh lược Galerio Massimo. Cũng hôm ấy, chính quan kinh lược hạ lệnh phải điệu Cipriano đến để ông ta xử ở tiền đường Sociolo. Khi giám mục Cipriano đến, quan kinh lược hỏi: "Chính ông là Tasio Cipriano phải không?" Đức giám mục Cipriano trả lời: "Vâng, chính tôi." Quan kinh lược nói: "Ông là thượng tế của bọn đầu óc phạm thánh phải không?" Đức giám mục Cipriano trả lời: "Vâng." Quan bảo: "Thánh thượng lệnh cho ông phải tế thần." Đức giám mục trả lời: "Tôi không tế thần." Galerio Massimo bảo: "Suy nghĩ kỹ đi." Đức giám mục đáp: "Khi đường đi ngay thẳng lại phải suy tính làm gì? Quan hãy làm như chỉ thị. Đối với một vấn đề chính đáng như thế, tôi chẳng cần suy nghĩ gì cả." Galerio Massimo cùng với hội đồng nghị quyết và cuối cùng phải tuyên án rằng phạt xử trảm Cipriano. Đức giám mục Cipriano thưa: "Tạ ơn Chúa." Ngài truyền đem 25 tiền vàng thưởng cho lý hình. Các Kitô hữu thi nhau thấm máu người làm kỷ vật. Đêm hôm sau, các Kitô hữu đã rước đuốc mang thân thể ngài mai táng trong phần mộ của Macrobio Condidiano, một quan chức Roma, trên đường Mappala gần các hồ nước. Một ít ngày sau, quan tổng trấn cũng theo ngài tới phần mộ. Chúng ta có được bản ký sự về thánh Cipriano do Pontio của ngài viết. Thế là thánh giám mục Cipriano được phúc tử đạo ngày 14 tháng 9 năm 258 dưới triều đại hoàng đế Valerio. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho dân Chúa hai vị mục tử nhiệt thành và cũng là chứng nhân bất khuất, là thánh Comelio và Cipriano. Xin nhận lời hai thánh truyền cầu mà ban cho chúng con can trường giữ vững đức tin và không ngừng hoạt động cho giáo hội được hiệp nhất. Joan Mai San, tu sĩ.
Thánh Gioan Mai San với tên gốc tiếng Tây Ban Nha là Juan de Acas Sanchez và sau đó được gọi là Juan Macias. Sinh vào ngày 2 tháng 3 năm 1585 tại Ribera de Fresno, Tây Ban Nha, trong một gia đình quý tộc bị phá sản. Ngay từ lúc chưa tròn 5 tuổi, Gioan Mai San đã phải mồ côi cả cha lẫn mẹ. Vì thế, người cậu của Gioan đã nhận Gioan về nhà mình tại Palencia và nuôi nấng cậu. Người cậu này đã giao cho Gioan việc chăm sóc đàn cừu. Do đó, Gioan được gọi là Juan Macias. Một số tài liệu Việt ngữ phiên âm thành Gioan Mai San theo cách gọi dành cho các mục đồng. Tương truyền kể lại rằng Gioan là người rất đứng đắn và đạo đức. Cậu có lòng mến mộ Đức Mẹ cách đặc biệt và rất siêng năng lần chuỗi mân côi. Cậu thường lần hạt 3 lần mỗi ngày để cầu nguyện cho bản thân, cho những người tội lỗi và cho các linh hồn trong luyện ngục. Cũng theo tương truyền, khi lên 8 tuổi và lúc đang chăn cừu, Gioan có một thị kiến. Trong thị kiến đó, Gioan đã được gặp Thánh Gioan Tông Đồ dưới hình dạng một em bé. Vị thánh này nói với Gioan rằng: "Tôi phải đưa cậu tới những vùng đất xa xôi hẻo lánh." Vì thế, vào năm 1605, tức lúc đúng 20 tuổi, Gioan đã lên đường để đi tới Creces de la Frontera. Tại đó, Gioan đã trở nên rất thân thiết với các tu sĩ dòng Đa Minh. Và vào năm 1616, Gioan đã lên một chiếc tàu buôn và cùng với một thương gia đi tới Cartagena, Colombia. Tại đây, Gioan đến làm việc cho một cửa hàng chuyên bán gia súc. Trong lúc làm việc tại cửa hàng này, Gioan vẫn sử dụng các giờ rảnh để cầu nguyện và lần chuỗi mân côi. Sau đó, Gioan rời Colombia và đi tới Ecuador, rồi lại đi tiếp tới Peru. Vào năm 1622, Gioan đi tới Lima, tức thủ đô của Peru. Tại đây, Gioan đã gặp thầy Martin de Porres, tu sĩ dòng Đa Minh thuộc tu viện rất thánh mân côi. Vị tu sĩ này đã giới thiệu cho Gioan một công việc tại ngôi làng gần nhà dòng của thầy. Trong thời gian làm việc tại Lima, càng ngày Gioan càng cảm thấy mình có ơn gọi dâng mình vào đời sống thánh hiến để dấn thân phục vụ người nghèo. Qua một thị kiến, Gioan đã xác định được ơn gọi của mình và quyết định gia nhập dòng Đa Minh trong tu viện Thánh Maria Magdalena tại Lima, Peru, với bậc trợ sĩ. Suốt 23 năm, từ khi nhập dòng cho tới lúc qua đời, thầy Gioan đã được trao nhiệm vụ giữ cổng tu viện. Công việc này đã tạo nhiều cơ hội cho thầy Gioan giúp đỡ những người hành khất, những người nghèo, các bệnh nhân và những người cô thế, cô thân. Thầy đã trao cho họ rất nhiều sự an ủi, sự cảm thông và kể cả hơi ấm tình người. Mặc dầu hầu như thầy không được đào tạo về thần học, nhưng thầy vẫn có khả năng giảng giải về những chân lý đức tin cho bất cứ ai đến gặp thầy, giống như thể thầy được linh hứng cách đặc biệt để nói về những chân lý đó. Thầy luôn khuyên nhủ người ta sống đức ái, mến Chúa, yêu người, nhẫn nhục, chịu đựng và thực hành các nhân đức khác của Kitô giáo. Thầy đã nâng đỡ, vấn an và chia sẻ với những người bị tù đầy áp bức, những người bị gạt ra bên lề xã hội. Thầy còn bày tỏ lòng yêu thương nồng nhiệt đối với các bệnh nhân và những người nghèo khổ. Mỗi ngày thầy nuôi dưỡng 200 người, tận tâm phục vụ họ với tất cả tấm lòng. An ủi họ khi thì bằng những phần quà, khi thì quần áo hay tiền bạc nhặt nhạnh từ những cuộc lạc quyên, ân cần giúp đỡ họ bằng những công việc khiêm tốn. Một trong những đức tính đặc biệt mà thầy Gioan đã có ngay từ khi còn nhỏ, tức trước khi nhập dòng, đó là việc siêng năng lần chuỗi mân côi. Ngoài thời gian thi hành các việc bổn phận và giúp đỡ những người nghèo ra, thầy Gioan luôn dành thời gian còn lại để cầu nguyện, đặc biệt là cầu nguyện bằng kinh mân côi để cầu cho những người đã qua đời. Thầy Gioan coi thầy Martin de Porres như một gương sáng đặc biệt. Vì thế, noi gương vị tu sĩ cùng dòng nhưng hơn mình 16 tuổi này, thầy Gioan đã sống một cuộc đời rất khổ hạnh với việc ăn chay, mặc áo nhặm, đánh tội phạt xác bằng roi sắt và thường thức khuya để đọc kinh cầu nguyện. Sau một đời sống vô cùng nhiệm nhặt nhưng được ghi đậm dấu ấn bởi tình yêu đối với Thiên Chúa và đức ái đối với tha nhân, thầy Gioan đã chút hơi thở cuối cùng trong tu viện của mình tại Lima, Peru vào ngày 16 tháng 9 năm 1645, hưởng thọ 60 tuổi. Sau khi qua đời, thầy Gioan đã được mai táng ngay trong tu viện của mình tại Lima, Peru. Ngôi mộ của thầy đã mau chóng trở thành điểm hành hương của những người nghèo và của những người cùng khổ. Rất nhiều người đã nhận được những ơn trợ giúp đầy nhiệm màu khi đến viếng mộ thầy. Điều đặc biệt là thân xác của thầy vẫn còn nguyên vẹn cho tới ngày nay. Ngay khi còn sinh thời, thầy Gioan đã được nhiều người coi như một vị thánh. Và sau khi qua đời, với rất nhiều những phép lạ xảy ra xung quanh ngôi mộ của mình, nên thầy Gioan còn được nhiều người tôn kính và mến mộ hơn. Vì thế, vào ngày 22 tháng 10 năm 1837, thầy Gioan Maisan đã được Đức Thánh Cha Gregorio thứ 16 tôn phong lên bậc Trần Phước. Và vào ngày 28 tháng 9 năm 1975, đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Lục tôn phong lên bậc Hiển Thánh. Giáo hội Công giáo mừng kính Thánh Gioan Maisan vào ngày 16 tháng 9, tức ngày Ngài qua đời, với bậc lễ nhớ không buộc, tức lễ bậc 4. Còn tại giáo phận Merida, Badaos và dòng Đa Minh thì mừng lễ Thánh Gioan Maisan vào ngày 18 tháng 9 với bậc lễ nhớ buộc, tức là lễ bậc 3. Lạy Chúa, Chúa đã thôi thúc Thánh Gioan Maisan hết lòng phục vụ mọi người. Vì lời Thánh Nhân cầu thay nguyện giúp, xin ban cho chúng con luôn gắn bó với mầu nhiệm lòng từ bi Chúa và sẵn sàng hy sinh của cải cũng như mạng sống vì anh em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô con Chúa là Thiên Chúa. Amen. Linh Mục Đa Minh Thiệu, dòng Sito.
Sáng dầu có gì mà dâng Chúa đâu, có gì mà dâng Chúa đâu, vì trước mặt Chúa Thái Sơn cũng mòn hen, dòng sông cả mấy sâu có là mấy đâu, giữa đời tay không nhỏ bé biết tìm chi dâng tiếng Ngài. Xin dâng lên con người nhỏ bé, có chi đâu, ôi con người ngàn năm mấy thuở, có chi đâu. Con xin dâng lên chính là trên Thiên Chúa, gánh tôi tình, tháng năm máu người đã đổ làm hy sinh. Suối ơn an hòa, dẫu mà ngàn năm đã qua, dẫu mà ngàn năm đã qua, tình Chúa ngời sáng ví như cung trời đây, lòng còn nhỏ có chi hơn một thoáng mây, cảm tạ tình Cha tuyệt đối biết tìm chỉ dâng tiến Ngài. Con xin dâng lên con người nhỏ bé, có chi đâu, ôi con người ngàn năm mấy thuở, có chi đâu. Con xin dâng lên chính là trên Thiên Chúa gánh tội tình, gánh tội tình. Tháng năm một người đã đổ làm hy sinh. Lòng con úa phai, sẽ làm lòng con úa phai. Lời Chúa là ánh sáng soi trên đường dài, là gió thổi dẫn đưa con thuyền đến nơi. Trót đời con đi nhỏ bé, trót đời xin dâng tiến ngài. Xin dâng lên con người nhỏ bé, có chi đâu, có chi đâu. Ôi con người ngàn năm mấy thuở, có chi đâu. Con xin dâng lên chính là trên Thiên Chúa, gánh tội tình, gánh tội tình. Tháng năm mong người đã đổ làm hy